This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 19 tháng 10 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi bài ghi nhận của phóng viên Diễm Thi liên quan ý kiến luật sư về nghị quyết trả tiền cho người bị hại tại tòa.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới đây đề xuất trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội rằng nếu vật chứng hoặc tài sản bị thu giữ là tiền mà đã xác định được nguồn gốc, trách nhiệm bồi thường, thì số tiền đó sẽ trả cho bị hại ngay khi điều tra mà không bắt buộc chờ tòa tuyên án. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến về dự thảo nghị quyết này vào ngày 14 tháng 10 tới đây. Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 và được thực hiện trong 3 năm. Dự thảo đưa ra 3 trường hợp liên quan đến việc trả lại tiền như sau. Trường hợp thứ nhất, khi vật chứng, tài sản là tiền đã thu giữ, tạm giữ, phong tỏa tài khoản để bồi thường thiệt hại mà đã xác định được chủ sở hữu, bị hại, giá trị phải bồi thường, thì cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định trả lại ngay số tiền đó cho bị hại. Trường hợp thứ hai, vật chứng, tài sản là tiền đã thu giữ, tạm giữ, nhưng không thuộc trường hợp thứ nhất, thì cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định gửi tiền thu giữ, tạm giữ vào tài khoản của cơ quan tiến hành tố tụng, mở tại Ngân hàng Thương mại Nhà nước. Ngân hàng Thương mại trong nước do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ để bảo quản chờ xử lý. Trường hợp thứ ba, tiền đã thu giữ, tạm giữ mà chưa xác định được chủ sở hữu hoặc chưa đủ cơ sở xác định là vật chứng và không nhằm mục đích thuộc hai trường hợp đã nêu, thì cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, quyết định gửi tiền đã thu giữ, tạm giữ vào tài khoản của cơ quan tiến hành tố tụng, mở tại Ngân hàng Thương mại Nhà nước, Ngân hàng Thương mại trong nước do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Luật sư Nguyễn Văn Miến nêu quan điểm của ông với RFP về việc này.
Nghị quyết này đặc biệt nó chỉ nhắc đến tiền nhằm mục đích làm sao để xử lý tài sản là tiền trong các vụ đại án. Thế thì nghe đến tiền á, thì mình biết ngay là có vấn đề chỗ này. Thì làm sao để giữ được cái tài sản của mình thì buộc là cái người bị cáo đó phải vận động, tức là phải làm thế nào đó để mà cái tài sản của mình nó trở về cái trường hợp đầu tiên để mình được lấy ra trả lại ngay. Để lấy ra được thì là nó là một kẻ hở đó, để mục đích làm sao? Mục đích làm sao để có thể tẩu tán được một phần tài sản. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Thì rõ ràng là mình thấy là cái nghị quyết đẻ ra rất là cấp bách. Và nó thí điểm cho 3 năm để sao? Để giải quyết rút ráo. Có nghĩa là hiện nay cái số tiền trong cái vụ đại án nó đang nằm ở trên cơ quan điều tra rất là nhiều. Rất lớn. Bây giờ cần phải khai thác cái số tiền đó, đưa vào khai thác. Mà khi đưa vào khai thác làm sao? Thì họ chỉ ra có 3 cái phương án, cái phương pháp đó.
Cũng theo luật sư Miến, thông thường, tất cả những vụ án liên quan tiền bạc thì người chủ sở hữu hợp pháp luôn luôn mong ước lấy lại tiền ngay, cho dù chỉ lấy lại được một nửa. Ông nói tiếp.
Cho nên họ sẵn sàng, họ sẽ thay vì là có nguy cơ là mất trắng, thì họ sẽ thương lượng với, gọi là thương lượng cho nó, theo dõi lịch sự thôi. Với cơ quan điều tra là họ đặt vấn đề là 50%. Và có những cái trường hợp 50% là họ yêu cầu là mình tự mang tiền nhà tới ứng trước, tức là mình đã bị cướp một lần và có thể bị cướp thêm lần hai nữa. Đó, trường hợp thứ nhất á, là rõ ràng nó sẽ mở cửa cho người ta, nhưng mà với điều kiện là đội trường đã đó. Nói tóm lại là một cái nghị quyết này nhắm tích tiền trong các vụ đại án.
Một vài vụ đại án thời gian qua được dư luận nhắc đến số tiền của bị hại, như vụ án chuyến bay giải cứu đưa người Việt về nước giữa đại dịch COVID-19. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng cáo buộc hàng chục cựu quan chức nhận hối lộ hàng trăm lần với tổng số tiền là 165 tỷ đồng. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 7 năm 2023, 54 bị cáo trong đại án đã trả lại số tiền được gọi là khắc phục hậu quả, gần 130 tỷ đồng và 1 triệu rưỡi đô la. Số tiền này chưa được trả cho người bị hại là hơn 200.000 người. Theo cáo trạng, tính đến hết tháng 1 năm 2022, cơ quan chức năng đã cấp phép và tổ chức hơn 1.000 chuyến bay đưa hơn 200.000 công dân về nước. Hay vụ án Tân Hoàng Minh, tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án sơ thẩm, chờ hết thời gian kháng cáo là 15 ngày và kháng nghị là 30 ngày, Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội mới bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề nghị thi hành án. Với số lượng bị hại lên đến gần 6.500 người, cơ quan này phải làm việc cả ngày lẫn đêm để tiếp nhận hồ sơ. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp hôm 7 tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự Bộ Tư pháp cho hay, tính đến hiện nay, tổng số bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh đã được bồi thường là 6.630 bị hại. Tổng số tiền đã chi trả cho các bị hại là 8.547 tỷ đồng. Một luật sư ở Hà Nội yêu cầu ẩn danh nói với RFP về nghị quyết trả tiền cho bị hại ngay khi điều tra.
Nếu xác định nguồn gốc rõ ràng và phía bị hại, bị can có thỏa thuận với nhau, thì nên trả lại cho bị hại ngay. Nhiều vụ họ phong tỏa do tài sản lớn và họ cẩn trọng quá mức. Tôi thì không đánh giá được là phía sau có yếu tố gì không. Chẳng hạn như giữ lâu thế thì lãi suất phát sinh đi đâu, vì không phải trả phần lãi cho bị hại sau đó. Với những vụ án lớn thì tiền lãi không ít đâu. Theo kinh nghiệm làm việc thì tôi thấy lâu nay họ cũng trả cho bị hại tại tòa, nhưng chỉ những vụ án nhỏ thôi. Nghị quyết chỉ chú trọng vào tiền. Nếu được thông qua thì nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ đầu năm sau, nhưng chỉ thực hiện trong 3 năm. Theo tôi, do nhà nước giữ tiền của bị hại những vụ án lớn quá nhiều, bây giờ họ phải tìm cách giải quyết số tiền này. Giải quyết xong thì nghị quyết này cũng xong nhiệm vụ.
Theo truyền thông nhà nước, nghị quyết này sẽ áp dụng trong quá trình giải quyết một số vụ việc, vụ án hình sự về tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, hoặc có yếu tố nước ngoài do cơ quan điều tra Bộ Công an, cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thụ lý, giải quyết.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì, xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA, facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 19 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này bằng cách truy cập vào website của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Toàn Ban và Trung Khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.
Nếu như giấc mơ cứ lại đêm, nếu tình yêu vô ly lại đêm, tôi sẽ không hối hay tiếc những ngày về sau. Nếu như trái tim vẫn khao khát, nếu như dấu yêu kết lời hát, tôi sẽ phiêu lưu đắm say như ngày đầu. Cho những niềm đau, nước mắt em rơi khiến tôi nghe đời chìm sâu. Hãy giữ lấy tình yêu nhỏ bé, khi ngày mai đời không còn ai, em sẽ ban mai với giấc mơ tình đầu. Nếu có những ngày nắng phai, em bỗng chợt nhớ người, hãy nở trên môi nụ cười.
You have been listening to Radio Free Asia.